thế cũng như thực hiện tinh thần chỉ thị của thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh năm nay mùa hạ của Phật lịch 2545, Phật giáo quận Gò Vấp một lần nữa lại tổ chức lễ an cư kiết hạ. Tuy rằng điều kiện nhân duyên chưa có đủ để mở một phường hạ của chư tăng, nhưng trên địa bàn quận đã hết sức cố gắng. Lần đầu tiên Phật giáo quận đã mở được trường hạ của chư vị Pháp Tâm tại chùa Phước Hòa và một trường hạ theo thường lệ của hệ các bác sĩ y giới ở tại xóm Hồng Cương. Phật giáo quận Gò Vấp cũng đã thu thỉnh hòa thượng trưởng ban Hoàng Pháp Trung ương kiêm trưởng ban trị sự thường hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh một lần nữa, ngài lại trở về nơi mái chùa cùng kim thân hương này để từ bi ban bố đến cho chư tăng nước đang nuôi những lời thuyết giảng trên mùa hạ của Phật lịch 2545.
Xin đi kính thưa toàn thể các nam nữ tử đồng đề, hôm nay lại một lần nữa mùa hạ thưa cái hạ là đến với Phật giáo nói chung và để riêng người ta còn Phật giáo của Phật giáo chúng con, và cũng là một lần nữa được hòa thượng quan hỷ quan tâm về từ lần đi tới đây để được chỉ đạo cho Phật giáo quận chúng con nhân mùa hạ thưa cái hạ ở đây trong một trường thì chúng ta đại đức ni trưởng ni sư cùng các đoàn thể Phật tử. Trước hết tôi xin thay lời chào ban chỉ đạo ban tư cái hạ tôi nghe khi tôn đức tăng ni tại theo lời Phật dạy cũng như sự hướng dẫn của ban trị sự, ban chỉ đạo của người giáo chúng ta không tổ chức được an cư tập trung để đi tăng, nhưng cũng sắp xếp được cho tăng ni chúng ta có điều kiện gặp gỡ với nhau, trao đổi kinh nghiệm và định lực tu. Đó cũng là một bước tiến. Nhìn chung tôi thấy những mùa hạ trước tuy là Phật tử hiện hữu còn xin điều, nhưng mà số tăng và ni của quốc nhà chúng ta đã còn đông như hôm nay. Thì hôm nay về số lượng tăng ni cũng đông hơn rất nhiều, nhưng mà còn chất lượng thì cái điểm này chúng ta cần phải suy nghĩ thêm để làm sao để cái chất lượng đã được cao. Theo tôi nghĩ nếu số lượng đó mà chất lượng kém á thì cái vấn đề phức tạp có quyết định sẽ xảy ra, và cái điều hành á cũng có uy tín á của giáo hội chúng ta khó bảo đảm được. Vì vậy là cái chất lượng của tăng già đây là phần ban đại diện phải nên quan tâm. Thì cái chất lượng muốn nói về cái gì, tức là học và tu. Cái bước thứ nhất là học, và bước thứ hai chúng ta mới nghĩ tới áp dụng cái học của chúng ta trong cuộc sống thì gọi đó là tu. Nhưng mà cái bước thứ nhất là học và tuyển chọn người để cho xuất gia, tôi nghĩ đó là cái bước mà ban đầu quan trọng. Tất cả các thầy trụ trì, các hiệu trưởng, thi sư tuyển chọn những người cho đi xuất gia mà thiếu những cái điều kiện căn bản thì về sau này cái vấn đề điều hành chúng ta trở nên phức tạp hơn. Những cái điều căn bản này là cái gì? Đối với tôi cái quan trọng nhất là cái lành. Cái người mà có trồng căn lành ở dân tộc trong quá khứ thì sanh
tư cuộc đời này đó, mới phát tâm cầu vô thượng cái tăng thế giới, có phát tâm bồ đề và thấy được đạo, có hành đạo. Còn nếu có cái người không có căn lành đời trước, tức là sanh trên cuộc đời này ở trong cái hoàn cảnh nào đó mà đi tu, thì chỗ này chúng ta nên cân nhắc. Nếu mà trong một cái hoàn cảnh nào đó đi tu, kẹt ở trong cái trần lao và nghiệp chướng, thì như vậy đó, có thể nảy sanh ra một cái dạng tu sĩ mà đây là gọi là nghiệp chướng tăng. Cái này nghiệp chướng tăng thì cái này rất sợ. Cái người mà có nghiệp, nghiệp này để mình muốn nói là nghiệp ác, tức là nghiệp ác vì tham mà đi tu, vì lương thức mà đi tu, vì buồn phiền mà đi tu. Những người đi tu với cái dạng này ấy, thì mang cả cái tham lam, cái bực tức và cái buồn phiền nó đưa vào trong đạo. Cái này dễ lây nhiễm cho các thầy tâm học vị cao khác. Cái nghiệp tôi thấy cái này rất là rõ. Ngày xưa Hòa Thượng Hiền Hòa là vị trưởng giáo hội Thanh Nhàn Nam Việt, ngày nào tạo bao nhiêu lớp tu sĩ nhưng mà không tồn tại được. Và từ Thiền Hoa đến Anh đó là trứng cá và không phải. Cho nên ý niệm này ngày nay tôi nói là số lượng. Để số lượng nó đông nhưng mà không có người để phục vụ cho giáo hội, không có người làm lễ cho cuộc đời thì đã tai hại cho giáo hội chúng ta hơn. Thì đây bước ban đầu là chúng ta mừng là thấy số lượng có rồi đấy. Thế là cái chất lượng á, cái phần này con làm sao mà trên cái bước đường tu học này của chúng ta có được nhiều vị hảo tâm xuất gia, có được nhiều vị mà có trồng căn lành ở dưới Phật có cứu, thì đạo chúng ta mới có lợi. Vì thầy cũng thì nên phát hiện những nhân tố đó và khuyến khích cho đi tu. Những nhân tố tốt như vậy đó thì em đưa vào trong đạo chắc chắn là đạo chúng ta sẽ phát. Nên Phật giáo Nhật Bản sẽ đi phát lên được mà nhờ ở trong gia đình người ta thường lựa cái đứa con nào hiền lành nhất, thông minh nhất, ngoại hình dễ coi nhất là khuyến khích cho đi tu. Đó là cái điểm rất quan trọng mà tôi cũng rất tâm đắc điều này. Cho nên tất cả các Phật tử của chúng ta kia, vì tương lai của đạo pháp ta có những đứa con nào thông minh nhất ta khuyến khích cho nó đi chùa để con nó xuất gia. Để chi vậy? Sau này nó có thể học được, nó đậu tiến sĩ, nó đậu thạc sĩ, nó có cái trình độ để rồi làm chuyên nhân cho đạo. Ở Việt Nam chúng ta thì quen hay có những đứa con nào mà bệnh hoạn khờ khạo thì lại đem gửi vô chùa. Mà nếu có những người bệnh hoạn mà nuôi lại cái mặt rồi đó, mà cờ khảo đó mà đem nhậu hồng chung cho lần lại đó cũng mất hết gì rồi. Tôi hồi nhỏ thì theo hòa thượng Chí Đức Tư Nguyên đó, tôi thấy người ta cứ đem những đứa con này để mua cho hòa thượng để nuôi. Cho nên là trong đạo chúng ta nếu mà nuôi những cái người như thế rồi sau này nó hòa thượng tự tin không có người nào khác nữa, thì đương nhiên những cái đạo cùng điên này đó sẽ lên làm trụ trì. Thế là sự thật. Cho nên nhiều cái chùa tổ ở trong nước chúng ta đó, mà có những cái vị trụ trì là như thế. tại vì không còn ai nữa lúc bây giờ đó là đệ tử của hòa thượng vị chủ, cho nên nếu hòa thượng vị chủ tên thì thầy đệ tử này sẽ dầu cùng viên cũng là đệ tử, cho nên có chắc hơn. Chùa Quy Nghiêm đó, chùa mà tôi tu từ nhỏ, tức là trước khi hòa thượng Quy Nghiêm về hòa thượng Thiện Cửu, nhưng mà hòa thượng Thiện Cửu ngày chết thì em còn đệ tử, còn có một con đệ tử duy nhất thôi, tức là ông Thiện Tàng. Ông Thiện Tàng, cái tên là Thiện Tàng người ta nghe là tội. Tối ngày em cũng rượu không? Thật ra nó nổi tiếng gì? Ông Tà nhậu. Ông Tà, nhưng mà Tà nhậu chú Tòa. Ở nhà quê nó chú Tà. Ông Tà này nó là tối ngày cũng nhậu rượu, cho nên thì chân là ông Tà nhậu. Mà nếu một cái tổ đình mà một ông chú Tòa như vậy, một chú trì như vậy đó, thì bao nhiêu là không? Cái này đó tôi gọi là cái chất lượng không có. Thì chất lượng ở chỗ này sẽ không bị nhận. Nhưng mà cũng may đó, là cao này ổng nhậu. Ổng nhậu quá rồi đó. Ổng đi ra ngoài đường ổng sai, ổng chết mất rồi, ta trên cỏ. Thì lúc bây giờ hòa thượng chỉ đứng tôi về chủ trì. Và tôi xuất gia học đạo là trong cái nghĩa đó. Tôi nghĩ, nếu mà những cái con em của Phật tử chúng ta đó, định hoạn cùng điên tôi cúc đem bỏ vô chùa nhiều quá đó, thì sau này chúng ta sẽ có cái lớp tu sĩ như vậy. Cái quy này là đạo thành nghĩa phần này đó, tôi có cái suy nghĩ không phải là ta thiếu lòng tự bi, ta thiếu lòng tự bi đâu, nhưng mà những người này đó, cái phẩm chất không có. Thì bây giờ đó, ta vẫn giữ lòng từ bi, nhưng mà ta vẫn nuôi, ta vẫn nuôi, ta vẫn giúp, mà tuyệt đối không nên xiết cho những người này xuất gia và phụ giới, nhất là phụ đại giới. Dù có thương tình thì chúng ta chỉ giữ tới sai đi thôi, cho nên ngày nay giáo hội chúng ta có cái chủ trương giúp pháp tất cả các thầy sai đi muốn họ thì theo giới. Thì cái căn bản như này là gì? Tức là phải học hết trung cấp của họ và trình độ là mạng của ta, cái này là tối thiểu. Tối thiểu để trở thành thầy tỳ kheo thì phải có cái trình độ văn hóa tối thiểu, có xã hội có cái trình độ Phật pháp tối thiểu thì như vậy mới trở thành. Nên thì theo đi, chắc chắn là nãy đi chỗ thị trường còn khó hơn. Khó hơn cái chỗ này. Đây là một xét về cái mặt học. Nên cái mặt học đó là một thầy thì theo, một thầy thì theo đi, thì có cái trình độ tối thiểu phải là trung cấp cao học và trình độ cấp 3. Thì cái này là học. Thì như vậy căn bản có thể là hiểu đúng từ giáo lý Đức Phật và cũng có một cái trình độ để nói chuyện với người đời. Cái nào đi chúa thì được học đã cao hơn bước, tức là đại học. Đại chúng hiện tức là đại học. Tuy nhiên thì được học cũng phải đại học ở trên đại học. Cho nên đại chúng hiện là tốt nghiệp đại học xong thì nó đưa vào trong chùa để chúng ta tu thêm 2 năm nữa. Nên tốt nghiệp đại học rồi, tu thêm 2 năm nữa thì bây giờ đã phải tầm giới ở lớp không. Thì như vậy đó, một nhà truyền giáo của nhân đó, thì nó coi như là phải trên đại học. Phải trên đại học, chứ còn đại học có được chưa được. Tới đại học rồi đó, còn phải học thêm 2 năm nữa, gọi là chuyên môn. 2 năm chuyên môn này đó, là một cái tiểu đường sông. Thì như vậy đó, họ tấn công cho chúng ta đưa vào trong hàng giáo phẩm, tức là nhà truyền giáo chính thức. Và nếu Phật giáo chúng ta mà có nhiều nhà sư có trình độ đại học ở trên đại học thì cái vị trí chúng ta cũng sẽ khác. cho nên cái này chất lượng quan trọng. Tại vì nói tới tu sĩ của Thiên Chúa giáo thì ta nghĩ tới giới trí thức, nhưng mà nói tới tu sĩ Phật giáo đó, thì ta nghĩ tới sao? Có thể là có nghĩ cái sai lầm, ta nghĩ sai lầm, đó là điểm chính. Cho nên giáo hội chúng ta, tăng hội chúng ta, thì cũng chung nâng cái trình độ kiến thức của tăng ni lên một bước nào. Cái điều cũng may mắn cho chúng ta đây là ngày nay đó, chúng ta có tại thành phố Hồ Chí Minh trường trung cấp Phật học, trường cao đẳng Phật học và học viện Phật giáo. Thì như vậy có thể từ năm 2002 trở đi đó, thì các thầy các cô mà không qua cái trung cấp Phật học, không có tốt nghiệp được lớp dạy phổ thông thì không được họ để nữa. Đây là cái hướng mà nâng cái trình độ kiến thức lên. Thì như vậy đó, quý vị trưởng vị sư cũng như quý bậc thượng biết lại cái đạo Phật chúng ta làm như vậy nó có hợp hay là nó có khó khăn gì cho tăng ni không? Đây là cái việc thứ nhất mà chúng tôi có cái suy nghĩ. Phải nâng cái trình độ trước. Cho nên có cái trình độ kiến thức Phật học, có cái trình độ kiến thức phổ thông rồi đó, thì lúc bây giờ đi sâu vào Phật học đó, hay là nói tới cái việc tu hành đó, thì nó dễ đi vào trong cái con đường đạo và nó có kết quả nhiều hơn. Cho nên một người không có trình độ tu 10 năm, 20 năm đó, chúng ta thấy không có gì thay đổi. Nhưng nếu một người có trình độ đại học, chịu cực tu và nghiên cứu chừng 3 năm, chúng ta thấy khác rồi. Cho nên đây là cái phần thứ nhất, đó là tôi nghĩ là nâng cái trình độ kiến thức lên. Và cái bước thứ hai đó, bây giờ tôi nghĩ tới cái vấn đề tu tập. Tại vì chúng ta học để tu, chứ không thể học để nói, học để biết rồi để nói gì cả. Còn đây chúng ta học để tu, cho nên áp dụng vào trong cuộc sống tu hành của mình ấy, thì cái phần này vẫn còn quan trọng. Cái tình trạng thành phố chúng ta ngày nay nó còn có cái trường hợp mà thường là mấy thầy hay nói là nhất tăng nhất tự. Tại vì nhất tăng nhất tự cho nên vừa phải trụ trì thì không thể bỏ chùa đi cái hạ được. Tại vì cái hạ 3 tháng dài quá. Cho nên như vậy đó, là chúng ta không có điều kiện đi. Mà không có điều kiện đi, không có điều kiện sống chung, không có điều kiện cọ sát, không có điều kiện tu tập, thì lâu ngày đó, cái đạo đó, nó lại xa với chúng ta. Cái điều này là điều mà chúng ta đáng lo ngại. Tại vì thường ngày đó, ta tiếp xúc với công việc, nên tiếp xúc với công việc, suy nghĩ về công việc và giải quyết công việc đó, thì người tu hành này phần lớn bị công việc nó bao vây, hay nói cách khác là phiền não nó quấy rầy. Cho nên trên cái con đường tu ở đây tôi nhận ra rất là rõ. Cho nên tôi là cái người mà bị phiền não quấy rầy nhiều nhất. Cho nên tất cả các cái chùa và huynh đệ không thuận hòa với nhau đó cũng tới xưa rồi đó, đất đai kiện tụng cũng tất cưa, nhà nước đó cũng coi như là tất cả mọi việc nó quay lại luôn. Và đây chúng ta là phiền não tiếp tục quay lại, nên chúng ta bị phiền não tiếp tục quay lại. Tôi nghĩ rằng tất cả các thầy trụ trì, các thi trưởng thi sư mà lãnh trách nhiệm điều chúng đó, thì hầu hết thì bị cái này. Nhưng mà không tự khắc phục được á, thì nghiệp chướng và trần lao sanh ra. Cho nên á, mấy thầy đức mà mấy ni sư thì nhiều. Tại vì điều chúng, nhưng mà chúng á, thì đa nghiệp. Cho nên cái nghiệp của chúng nó tác động qua cho quý ni trưởng ni sư. Rồi một khoảng thời gian á, quý ni sư cũng trở thành ra buồn phiền bực tức thậm chí sân hận. Tại khi Thì như vậy nó cái gì xảy ra đây? Cái hình thức không hòa thượng còn, cái hình thức không thượng là có, nhưng mà cái phẩm chất của cái vị hòa thượng ở bên trong mất rồi. Mà thay vào bên trong đó là gì? Tham và sân. Thế nên tham sân thì não đã phát sinh bên trong. Là tôi cũng có phát triển là được chín được nhiều hộ tục. Thế nên nhiều hộ tục tôi là gì? Là sân này, là phiền não. Thì khi mà tôi vượt rồi, bây giờ tôi ra một thầy nào đó, thì cái thầy đó nó chẳng những không nghe mà lại la ngược lại tôi. Vì thầy thì sư nên suy nghĩ, tại vì mình giận nó, mình la nó, mình là thầy nó, mình là lãnh đạo đây. Cái này là gì? Phạm hết tất cả các tự lực, từ cái sân si rồi đến chưa đến nãy ngã mạng con cao mà. Đây là cái việc rất không cho nên nữa. Trên bức tường tu những người lãnh đạo có nhiều sai lầm đấy. Tôi có suy nghĩ đó là tại sao tôi nói gì người ta không nghe, tại sao người ta nghe tôi này? Nếu mà tôi giữ cái quyền quy ở trong con người của tôi và muốn khống chế thì người ta, thì người ta không bao giờ nghe tôi. Dù có nghe gì nữa là nghe bằng lỗ tai và nghe bằng mặt thôi, tại vì sợ cái gì đó mà nghe. Nhưng mà vậy là không nghe. Tại vì trên bước đường tu và lãnh đạo đó, tôi nhận ra nghe. Thầy có những lúc của mình dùng quyền thế để mình đầy ra, mình khống chế, nhưng mà không kết quả. Khống chế được kịp thời mà càng lâu nữa thì càng tai hại. Tức là nghiệp chướng chúng ta sanh ra nhiều hơn. Thế là tôi trên bước đường tu, tôi luôn luôn cứ cân nhắc được. Cái từ cái chỗ cân nhắc này thì tôi mới thấy khi nào mà chúng không nghe mình thì mình biết mình là biến chất một cái vị lãnh đạo, một cái vị tu hành bị biến chất rồi, cần lao và bị chiếu bên trong mình khó, cho nên cần phải tự tu chỉnh trở lại làm sao cho nó tốt. Thế bây giờ làm trưởng ban trị sự, nhưng mà tôi luôn luôn lúc nào thấy mình là trưởng ban để khống chế người khác, thì cái này tôi xin rất cố ngã mạng nói đi, xem thường người khác thì nghiệp đã sanh rồi. Thì khi mà xem thường người khác thì người khác sẽ không còn nghe ta nữa. Cái nghiệp tu của tôi thấy thì cho nên thầy cũng nhắc nhở cho chứ tôi thường là quý vị trưởng quý sư những người lãnh đạo, khi nào chúng ta thấy ta giận, ta thấy ta buồn, ta thấy ta khổ, ta thấy ta khó chịu, thì khi đó ta đừng nói, ta đừng nói và ta đừng làm bất cứ cái gì hết. Tại vì ta có làm hết thì trên căn bản của trần lao và nghiệp chướng, cho nên nó cứ như vậy mà tạo nghiệp, thì để hại chúng ta. Tới một ngày nào đó ta không còn cứu chữa được. Thì ngược lại ta làm sao? Ta phải tự xóa cái này cho mình trước, tức là xóa cái nghiệp cho mình trước, thì lúc bây giờ đó mình mới làm gương cho người khác. Và làm gương cho người khác thì ta không nói họ theo, họ nghe ta được. Còn ngược trở lại, cái nghiệp của chúng ta giữ mà dùng cái nghiệp này để khống chế người khác thì cái này tai họa sẽ xảy ra thôi. Đó là trên cái bước đường tu mà tôi đã cân nhắc và muốn trao đổi cái nghiệp này. Một cái việc thứ hai nữa, trên bước đường tu chúng ta đây rất khó khăn, vì cái thời gian của chúng ta nó không cho phép. Tại vì ngày xưa Đức Phật thì không cho các thầy tỳ kheo làm gì hết, cho nên cái chuyện tu của chúng ta đó, thì Đức Phật đó, nếu chúng ta phải làm ba việc, tức là cấp cực rồi ba ác bố ma, ta chỉ làm ba cái này thôi, ngoài ra chúng ta làm thành ta không làm gì hết. Thì có nghĩa là không làm chủ trì, ta không làm quản lý cơ sở. Thế nên về sau này ta mới chia ra, ta mới chia ra đi cái hàng tăng, nó gọi là tăng quản lý, tức là quản lý cơ sở. Nếu quản lý thì có thể ngày xưa nó không cho cái này, tại vì chúng ta không có cái gì để mà quản lý. Thời Đức Phật này thế, Đức Phật đâu có cho vị tăng giữ bất cứ cái gì đâu mà quản lý. Cho nên tỉnh sáng là của đàn diệt cũng của gì sáng. Mà nếu một thầy thì theo được ở trong cái nhà có chọn đó, theo luật về ngang bao nhiêu, về dài bao nhiêu thì cái điều đó chỉ vừa đủ cho ta làm thôi. Cho nên ta chỉ quản lý một cái nhà mà theo như ngày nay tôi nghĩ đó, đó chỉ dễ hiểu là chính thức vuông rồi, về ba thước đây là đúng theo luật Phật nhé. Và mỗi một bề ba thước như vậy, ở trong cái phòng này đó, Đức Phật đã cho chúng ta biết cô hàng đó này thì ba đi một bát. Nếu anh đi nữa đó, thì một vài cái món vật dụng mà tối thiểu này, cho nên bước vào một cái phòng của thầy thì không có cái gì hết, không có cái gì đây mà quản lý hết. Nhờ như vậy đó, mà thầy thì ra thì cái tâm rất là dễ. Cho nên trên bước đường tu đó, ta nghiệm ta thấy thì vậy. Còn ngày nay đó, chúng ta một thầy thì theo có được như vậy nữa không? Thầy thì theo chủ trì một cái chùa cầu an cầu siêu, cái hai tin cái nữa là còn bói toán cũng sao cũng ngày rồi, nữa còn đi họp hội đồng nhân dân mặt trận 3.000 đoàn thể kêu cần phải làm gì. Cho nên gần như là suốt cả ngày cả đời chúng ta còn cái khoảng thời gian đó, cái nghiệp tôi gần như chúng ta có thời gian sống. Còn cái thời Đức Phật của thầy thì theo thanh tịnh ấy, thì thời gian sống quá nhiều. Thế nên buổi sáng tôi đi thức thực, thế nên đi thức thực thì này theo pháp mà tu thôi, coi đi pháp mà tu. Cho nên trên cái đi thức thực này cũng vô tâm. Thế nên Đức Phật dạy chúng ta đi thức thực từ vô tâm, chứ không phải là thức thực có chủ ý. Thầy thì theo nào thức thực có chủ ý thì cái trường hợp đó coi như là sai phạm. Chủ ý có nghĩa là sao? Ta đến nhà nào và ta cần thức ăn nào, cái này sao? Thế nên tôi hồi nhỏ có đi theo một thầy thức thực ở bên bác sĩ. Thầy đó có dạy tôi như thế này: đi thức thực đó, nếu hãy mà con muốn ăn bánh mì con sẽ ăn bánh mì, con sẽ ăn chuối con sẽ ăn chuối. Tất nhiên là người nói gì hết ấy, thì người ta bỏ ra rồi xả đi. Tôi học công tác thực sự rồi, về sau này nghiên cứu thế, không sai nghiên cứu. Tức là muốn ăn là gì? Tham luôn. Ta phạm lại cái giới căn bản là tham ăn luôn. Cho nên vì ăn mà yếu thực thì cái này tội rồi. Nghiệp sanh ra, suốt xếp vô trong cái hàng mà nghiệp chứng. Cho nên không phải vì ăn mà yếu thực. Thì như vậy đó, là cái con đường đi chúng ta mới có thể đi. Cho nên đi khất thực có nghĩa là đi giáo hóa. Cho nên đây là vô tâm vô niệm, phải giữ cái tâm cho thanh tịnh và hiện được cái giải pháp. Cho nên tâm thanh tịnh hướng giải pháp sanh ra trong một thầy tỳ kheo, làm cho đàn diệt thấy pháp tâm. Đó là cái việc quan trọng nhất ở trên đường tu. Mà tôi chỉ nhìn cái này tôi thấy trên cái bước đường tu hành của riêng tôi đó, khi nào dùng tâm thì còn đỡ cũng là, nhưng mà vô tâm đó, thì kết quả có đó là sự thật. Thế tôi nghĩ đó, nếu mà bây giờ tôi muốn là chúng ta thì được thì chắc chắn thầy nào bỏ cơ rồi. Thật tình mà nói vậy, thế trong lòng tôi không nghĩ hành gì. Tôi chỉ muốn được sống cuộc đời sống yên ổn. Vô tâm thì đạo nó sẽ hiện ra. Mà vì cái chỗ vô tâm không muốn này đó, không tham á, thì bây giờ đại chúng mới mới tín nhiệm. Cho nên quý thầy kinh nghiệm đến của thượng tôn còn nhẹ hơn. Cho nên khi mà chúng ta tới cái nhà đại nghiệp đó, ta có ý muốn là mình không nhờ vả họ, thì quý thầy thấy sao? Hỏi là khi nào mà tụng cần, tụng còn tụng nói có thể cúng không? Tôi thường thường trả lời câu là thầy cũng thầy. Thầy quen. Nên tại sao họ nói như vậy? Tại vì họ biết mình không cần, còn chi ra trong lòng mình không cần, cho nên họ cúng. Rồi á, khi lòng tham chúng ta tới rồi, hàng bữa, ta nhớ trở lại cái nhà đại cái chủ đề đó, từ lúc đó khi nào thầy cần thì thầy nói con thầy cúng, nên bây giờ sách dù tới, sách dù tới đó là ông hay là bà đến từ trước đó, con nói bây giờ khi nào thầy cần thì cái ông cái bà cúng, thì bây giờ thầy cần tiền đây, còn cúng không? Thế thôi để cái gì khác thì thầy không có. Cho nên khi chúng ta cần là ta khởi lên cái tướng tham, hiện lên tướng tham, cho nên cái của họ họ cũng muốn giữ. Còn cái khi ta không cần nữa, ta hiện cái tướng tham, cho nên họ không nghĩ muốn cúng. Đây là cho nên chúng ta thấy cái Phật dạy cái quả của mình muốn qua là hạn. Tại vì các ngài không cần nữa, cho nên hết trời người mới nó buông đứng cúng nhiều. Còn chúng ta cần nữa thì cái này không bao giờ có. Trên những bước đường tu hành là tôi nhìn ra tôi thấy những thầy mà tu hành không cần vật chất thì vật chất người ta cúng dường, không cần chùa thì người ta đem chùa ra phải không? Còn những thầy mà cần thật cần nữa thì trường hợp này cũng không bao giờ có. Cần tiền không có tiền, cần chùa cũng không có chùa, thích dù đi từ chỗ này sang chỗ khác nhưng mà không ở đâu nhận hết. Chúng ta thấy rồi. Cho nên trên những bước đường tu kinh nghiệm của tôi rồi. Rồi trong lúc đó thì việc chính này Đức Phật dạy nó tu gì? Mấy thầy sẽ nghĩ nghiệp phá ác này. Phá ác thì đủ với tôi được phiền não ác. Cho nên phiền não ác, mấy cái phần căn bản phiền não này thì ta cố dẹp nó đi. Tham sân si mạng nghi, cái này cũng chỉ phiền não. Tham sân si mạng nghi thân viên tà kiến thủ với các thủ trong người, cái này gọi là người cái thập tiền thập sử. Tất cả mọi người trên cuộc đời này luôn luôn bị nó, bị nó sai kiến. Bây giờ người ta là ta tháo sở, phá bỏ lần để cho nó không sai kiến ra được nữa, để trở thành một cái vị giải thoát tâm linh. Tại cái việc chính của chúng ta tu hành này không phải là cấp chùa thầy. Cho nên thầy dù gì nào mà nghĩ đến cấp chùa mà tăng trưởng thì nào ác thì sai. Tại vì ta tu hành thì cái trường hợp phá thì nào ác thì chùa tự nhiên thanh tịnh, mọi việc đã đón tại vậy. Còn làm nên được chùa mà tăng trưởng thì nào ác thì cái này sẽ cần bao nhiêu chứng theo đây sau này. Cho nên tu hành này tất cả quý thầy quý sư phải nắm cho cái này ha, thân nhau là chỗ này, nên thiền nên thánh là được thiền não. Thiền não cái này là phải dẹp dẹp cho nó sạch đi thì tốt. Tất cả thứ ba nữa là hàng ngang. Đức Phật dạy chúng ta này, hàng ma là gì? Ma này đối với chúng ta cái chính là gì? Căn bản của nó cũng là cụ ấm ma là chính. Đối với tôi cũng là cụ ấm ma là chính. Cho nên một thầy chỉ theo phải hàng một cái ấm ma là cái gì không? Ấm ma là cái đòi hỏi của bản thân chúng ta. Cho nên trên cái bước đường tu làm sao hạn chế cái đòi hỏi của bản thân chúng ta càng nhiều như nào tốt. Còn nếu mà bài ra càng tốn kém càng rườm rà bao nhiêu thì chúng ta lại càng đi vào thế giới ma thế nhiều. Kinh nghiệm tôi có thể cho nên hạn chế tôi là tức là hạn chế tối đa cái đòi hỏi của bản thân chúng ta. Khi nào mà mấy thầy cảm thấy mình không có cái quyền lợi nào, không có cái đòi hỏi nào hết ấy, thì cái trường hợp đó ta sẽ được giải thoát. Còn bài ra nhiều nữa, càng nhiều khi nào, hình thức càng ngắn khi nào, thì cái trường hợp này ấy, chúng ta rơi vào trong thế giới này phiền phức, rườm rà, tốn kém. Và trong lúc mà rườm rà tốn kém như vậy đó thì sao? Ta dương ngang cái nợ rồi không thể nhiều, không bao giờ giải thoát được. Vì vậy mà trên tu từ tu đó, ta cắt bỏ lại. Mà cắt bỏ này là gì? Đối với chúng ta đó, phải nhẹ là quyền lực danh vọng địa vị, tất cả cái này có như không, không như có. Ta cứ coi nó là cách bình thường nhẹ nhàng, phổ nhiên tạp chí thôi. Thế nên bây giờ đó mà mấy thầy đã đề nghị tôi làm trưởng ban thì tôi làm, nhưng mà thấy tôi là người đề nghị tôi nghỉ thì tôi vui vẻ tôi nghỉ. Tức là còn mấy tháng nữa đó là tôi dự cuộc đại hội đề nghị. Tức là cuối năm nay đó thì tổ chức đại hội, nếu mà mấy thầy cho phép thì tôi sẽ nghỉ làm trưởng ban. Đó là cái chính thân phận tôi. Tại vì ta làm là vì đại chúng, cho nên đại chúng tưởng ta làm thì ta làm, đại chúng cho ta nghĩ thì ta nghĩ. Đó là cái chính mà ta nghĩ. Địa vị, danh vọng, cái này chúng ta có thể cắt bỏ được. Thế tôi mong nữa là gần cuối cuộc đời thì được nghỉ để sống với cái tâm yên ổn của mình. Đó là cái điều mà tôi mong biết. Cho nên tôi muốn nhắc lại cho tăng ni của chúng ta làm cái việc phá được thiền đạo ác, rồi đó hàng phục được chúng ta thì mới thực hiện được cái lời di huấn của Đức Phật làm cho Phật pháp vũ trụ. Còn nếu mà chúng ta không khéo đó thì thiền đạo tăng và nghiệp chướng nhiều, thì như vậy với cái ấn sắc thiền đạo tăng và nghiệp chướng tăng đó, thì ta làm sao mà giữ được đạo trên cuộc đời. Cho nên ta nhìn kỹ rồi ta thấy có khác được kiểu nào mà đắc đạo hay là chưa đắc đạo mà gần tới đạo đó, ta thấy họ rất an lành. Nhưng mà cái sức cảm hóa Phật tử rất lớn. Còn ngược trở lại đó, chúng ta khổ công nhọc sức tính toán bằng mọi cách, nhưng mà tới cuối cuộc đời ta thấy phiền não còn phiền não. Đó là tinh thần. Cho nên ở trong 3 tháng an cư này, cái mục tiêu chính của chúng ta đó làm sao mà làm được chưa phá hết phiền não thì hạn chế phiền não, chưa có dẹp hết cái ma ám của chúng ta thì dẹp một phần, không dẹp một phần nó dẹp một cái nào. Đối với tôi đó, ở trong cái mục tiêu ma này đó, tức là sắc thọ tưởng hành và thức. Sắc thọ tưởng hành là tức là năm cái này nữa nó hành hạ chúng ta và nó ngăn che cái tánh sa sút chúng ta đó, không cho tổn thất hơn. Thì bây giờ đó, chúng ta hạn chế tối đa cái này. Thế rồi hạn chế tối đa cái ngũ uẩn này để cho cái căn tánh sa sút của chúng ta đó nó tổn thất lên mà nó tiếp cận được với chân lý, hay là chúng ta hiểu được Phật và thấy được Phật. Cái phần đó là phần chính. Và đây nó thêm một cái phần phụ nữa mà tôi muốn nói để cho tăng ni chúng ta ở nhà có cái suy nghĩ về cái hình thức cấm túc an cư của chúng ta. Cái thầy, cái cô cùng suy nghĩ xem cái thời đại chúng ta mà tổ chức một cái mùa an cư đúng 3 tháng như vậy đó, nó có thuận lợi chứ? Hay là cần phải nên thay đổi? Cái này cũng nên suy nghĩ. Chứ anh cứ luôn cả 3 tháng như vậy đó, thì ta có làm được không? Mà ta làm được, ta làm được tới đâu đây? Ta làm được cái hình thức 3 tháng hay là chở luôn cả cái nội dung tu tập 3 tháng nữa? Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên trong 3 tháng tu áp dụng thành khuôn và thực hiện cho đúng đó, thì tôi thấy trên thế gian này ít có ai làm. tức là trên biểu trường tu hành. Cho nên muốn cho nó có ý nghĩa, ta có thể rút ngắn lại, rút ngắn thời gian an cư ta lại. Ví dụ như một người giác này, 3 tháng mà chúng ta tập chúng ta lại tu hành không thực hiện được thì chúng ta tự thu ngắn lại còn 1 tháng được không? Cho nên 1 tháng chúng ta làm không được thì chúng ta có thể thu ngắn trở lại còn 1 tuần được không? Cho nên còn 1 tuần thì có thể là 1 tuần khi đầu hạ hoặc là 1 tuần khi cuối hạ, nhưng mà 1 tuần đó phải là có ý nghĩa. Cho nên khi tôi còn học cái niệm, tôi có tham gia vào những cái khóa tu như thế này, đó gọi là 1 tuần lễ thôi. Cho nên khi tôi tu đến từ tổ tông thì cái trường hợp cho chúng ta tu 1 tháng. Cho nên từ tổ tông tu 1 tháng nhưng mà đúng nghĩa 1 tháng. Thì như vậy trong 1 tháng đó, nếu mà tất cả các thầy tỳ kheo không có trí tuệ hay là các thầy tỳ kheo không có sức khỏe thì không thể tham gia pháp hội được. Đó là cái cách hành trì. Cho nên nếu một thầy tỳ kheo đòi hỏi phải có một sức khỏe tốt của ông kheo không nên. Đó là cái việc quan trọng nhất để người ta tấn công lên hàng kheo pháp. Đó là cái thứ nhất mà tôi thấy ở bên Tịnh Độ. Và khi tôi sang bên Thiền Tông, tôi thực tập ở trong tuần lễ thôi. Tức là chúng ta tu chỉ trong tuần lễ thôi, nhưng mà một tuần lễ này là tuần lễ thử sức. Thành một tuần lễ thử sức để xem thử chúng ta có đạt được cái yêu cầu của một thiền sư. Thế nên một thiền sư thì nó thế nào? Cái chính của nó gọi là lấy thiền mà thay cho ngủ. Đây là trên bước đường tu. Lấy thiền mà thay cho ngủ. Tại vì các thiền sư nói cái người mà cắt thiền thì người đó không ngủ. Thế bây giờ thử xem coi tất cả các thiền sư này ai cắt thiền? Ai cắt thiền được? Trong một tuần lễ không ngủ hay nói cái khác là cũng ngồi chứ. Ngủ nhưng mà cũng ngồi thôi. Ta đang ngủ ngồi thì bây giờ đến các thiền sư gọi đó là nhập diệt tận định. Ta đang nhập diệt tận định cũng ngủ mà cũng ngồi. Còn ở trường hợp mà chúng ta nhập diệt tận định mà sanh ra được đạo đi thì trường hợp ngủ trong tỉnh thức là hai cái cách này là cái tu. Trong một tuần lễ chúng ta luyện cho được một cái pháp hành thành đó. Thế thì cách tu thì như vậy tu thiền phải có kết quả và tu tịnh phải có. Mà trong một tuần này hay trong một tháng này phải có ý nghĩa. Tức là tất cả các cái pháp hành trì của chúng ta nhằm mục tiêu gì? Để thống nhất về cái nghi lễ và thống nhất về giáo lý. Trong khoảng thời gian này chúng ta học với nhau và tu với nhau thì thống nhất về nghi lễ là gì? Tất cả mọi người cùng làm với nhau đấy. Bây giờ ở trong cả nước chúng ta đây tu hành chùa này chùa kia chùa nào có nghi lễ chùa đó, không ai làm cho ai hết. Thì như vậy cái khi mà tập trung lại tu hành tức là đi một khuôn một cách nghi lễ là phải thống nhất chúng ta làm được, chứ không thể mà khác nhau làm được. Mà có tập trung nữa là ở trong một tuần lễ này cùng tụng chung, cùng ngồi thiền, cùng chân hành, cùng đi qua đường, cùng làm hết tất cả những cái này đấy, là thống nhất một cái. Đó là cái thống nhất về nghi lễ. Cái thứ hai đó là đưa ra những cái vấn đề giáo lý để bàn. Cho nên đưa ra những cái giáo lý để bàn, thành ra học thầy giảng sư nói đó, nhưng mà chúng bàn mà trao đổi với nhau nhiều để cho chuyện sáng là được. Thì bây giờ thống nhất được giáo lý, tức là cùng một nhận thức như vậy thì ra ngoài để chúng ta đều nói giống nhau. Ta đang nói giống nhau, làm giống nhau, cho nên các thầy thì các thầy không có được chống trái nhau. Giáo hội chúng ta mạnh, tốt. Thế tôi đề xuống lên hai cái điểm này để tăng lên ta cùng suy nghĩ. Thứ nhất là về cái vấn đề thời gian kiết hạ chúng ta có nên duy trì suốt cả 3 tháng hình thức này. Nếu mà anh thấy không cần thiết mà kéo dài lê thê thời gian làm đó tại chúng mình mỏi thì trường hợp này chúng ta cũng có thể họp toàn thành phố chúng ta để quyết định trở lại việc thời gian cái khả năng của chúng ta thì Phật có cho phép như đang làm cái này tùy theo hoàn cảnh từng chỗ từng lúc mà chúng ta biết giới tu hành khác nhau. Cái việc thứ hai là cái trường hợp không nhất, không nhất về cái giao lý để mà trao đổi và đưa ra một cái hướng thích hợp tất cả mọi người đều chấp nhận được hết thì như vậy đó giáo hội chúng ta có thể mạnh được. Tôi mong ở Gò Vấp tăng ni chúng ta ngày nay đông thì bây giờ chúng ta nên phát huy được để rồi mấy tháng nữa thì chúng ta sẽ đại hội thành phố bầu ra một ban trị sự của thành phố đúng nhiệm. Chúng ta sẽ có một ban đại diện của Gò Vấp chúng ta mới để làm việc ở trong giai đoạn mới của đất nước chúng ta đưa Gò Vấp. Đó là những cái gợi ý của tôi mong thường bà đến đại diện cũng như là toàn thể chư tăng ni chúng ta đây góp ý cho việc xây dựng giáo hội